Vì sao bạn không giả vờ rằng mình không phải đồng tính?
Nhiều người đồng tính giả vờ rằng họ không đồng tính, chí ít trong một thời gian. Nhưng điều đó không dễ dàng. Thực tế, việc một ai đó đồng tính làm ra vẻ như không đồng tính cũng khó khăn, hệt như một người không đồng tính giả bộ đồng tính vậy. Chẳng hạn, chỉ cần hình dung trong ít phút rằng bạn sống trong một thế giới mà hầu hết mọi người đều đồng tính. Với một người đồng tính, đó thật sự là tưởng tượng thú vị. Nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn là một gã không đồng tính và bạn không muốn ai biết rằng bạn khác biệt so với hầu hết mọi người? Vâng, bạn có thể không bao giờ nói về những cô gái mà bạn thấy hấp dẫn. Bạn phải dẫn một gã trai đến dạ tiệc khiêu vũ sinh viên. Và khi bạn lớn lên, bạn được chờ đợi sẽ kết hôn với một gã đàn ông và làm tình với anh ta. Chuyện đó làm sao mà dễ dàng giả vờ cho được? Trong quá khứ, khi người đồng tính nam và đồng tính nữ đối mặt với sự kỳ thị nhiều hơn và còn lâu mới được chấp nhận như bây giờ, hầu hết đều giả bộ rằng họ không đồng tính suốt cả cuộc đời mình. Thông thường chuyện đó bao gồm việc kết hôn với một người khác giới và sinh con đẻ cái. Nhưng như nhiều người đã vỡ lẽ, việc giả bộ là một ai đó không phải là mình có thể là điều khó khăn không tưởng nổi và có thể khiến bạn và những người xung quanh bạn đau khổ ghê gớm. Nếu bạn từng bị lạm dụng tình dục, liệu điều đó có thể khiến bạn trở thành đồng tính không? Không. Một số người nghĩ rằng bạn có thể trở thành đồng tính nếu bạn đã từng bị lạm dụng tình dục hoặc nếu bạn từng có một kinh nghiệm tình dục tồi tệ với một người khác giới nào đó. Sai. Sự lạm dụng tình dục hoặc kinh nghiệm tình dục tồi tệ có thể làm méo mó cảm nhận của bạn về những người có cùng giới tính với kẻ lạm dụng hoặc người mà bạn có kinh nghiệm tồi tệ với họ. Bị lạm dụng hoặc có trải nghiệm tồi tệ có thể khiến bạn oán giận, bối rối hoặc buồn bã bởi những gì xảy ra với bạn. Nhưng những cảm giác hấp dẫn giới tính của bạn, định hướng giới tính của bạn không thể thay đổi do sự lạm dụng tình dục hoặc do trải nghiệm tình dục tồi tệ. Đáng tiếc, có không ít người trẻ tuổi đã phải trải qua các cảm giác bị lạm dụng tình dục. Và hầu hết, họ hóa ra là những người dị tính, vì người ta đa phần là dân dị tính. Nếu tôi nghĩ mình là người đồng tính hoặc lưỡng tính, tôi nên làm gì đây? Quả là một ý hay khi tìm hiểu tường tận đến mức có thể về cảm giác của một người đồng tính và ý nghĩa thế nào khi tìm được một người am hiểu và đáng tin cậy trò chuyện để bạn không còn cảm thấy quá cô độc. Đó là một vấn đề mà nhiều người trẻ đồng tính đã viết cho tôi. Điều đầu tiên bạn nên làm là đọc quyển sách này và xem liệu bạn có thể tìm được một vài quyển sách mà tôi liệt kê ở chương 9, tài liệu tham khảo hay không. Bạn cũng nên lướt qua một vài website mà tôi đã đề nghị, vốn cung cấp mọi loại thông tin, bao gồm những nơi mà bạn có thể tìm thấy những tổ chức dành cho người trẻ tuổi trong cộng đồng mình. Một vài website còn cung cấp những cơ hội để gặp gỡ những người trẻ đồng tính và lưỡng tính khác. Nhưng tôi khuyên bạn làm điều này trước. Trước hết, bạn hãy nói chuyện với cha mẹ hoặc một người trưởng thành có trách nhiệm hoặc đủ lớn để làm việc này giùm bạn. Luôn nhớ rằng khi gặp gỡ mọi người trên mạng, bạn nên có sự cảnh giác mà bạn cần có khi gặp bất kỳ người lạ mặt nào. Xem phần đầu ở chương này và chương 9, tài liệu tham khảo, về một lời cảnh báo đầy đủ hơn. Tôi biết rằng nhiều người trẻ nghĩ mình là đồng tính hoặc lưỡng tính, cảm thấy lo sợ rằng họ cô độc. Nhưng các bạn không hề cô độc. Thách thức ở đây là tìm thấy một người bạn có thể trò chuyện, người bạn có thể tin tưởng và thấu hiểu những gì bạn đang cảm nhận. Người đó có thể là thầy cô, một tư vấn viên học đường, một người bạn hoặc người họ hàng. Nếu bạn may mắn, bạn có thể có một tổ chức liên minh đồng dị tính, GSA, tại trường trung học, hoặc một nhóm hỗ trợ thanh niên đồng tính trong cộng đồng, hoặc một chi nhánh của hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ. Trong tất cả những tổ chức này, bạn sẽ tìm thấy những người bạn có thể trò chuyện, những người sẽ cảm thông với những gì bạn đang trải qua. Một điều đáng được xem xét, nếu bạn ngại cho ai biết con người thật của bạn, là bạn có thể tìm thấy sự trợ giúp mà không cần chia sẻ danh tánh hoặc thông tin liên lạc của mình. Chẳng hạn, bạn có thể gửi email hoặc gọi đến PFLAG và giải thích rằng bạn cần tâm sự với một bậc cha mẹ để xin lời khuyên, nhưng vẫn giữ kín tên tuổi vì bạn không thể mạo hiểm để bất kỳ ai phát hiện mình đồng tính. Nhiều năm qua, tôi nhận được không ít bức email từ những người trong hoàn cảnh như vậy, và tôi không có vấn đề gì trong việc khuyên giải mà không biết đến danh tánh thật sự của người đang liên lạc với tôi. Đồng tính giống như một căn bệnh, có đúng vậy không? Không. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh tật hay ốm đau gì cả. Ngày hôm nay nghe thì có vẻ sốc, nhưng trong quá khứ, những người cảm thấy người cùng giới hấp dẫn đã bị liệt vào loại bệnh hoạn tâm thần bởi hầu hết những chuyên gia y tế và công chúng. Thế rồi, vào đầu những năm 1970, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ và Hiệp hội Tâm thần học Mỹ đã mạnh ai nấy thừa nhận rằng họ đã phạm một sai lầm to lớn, và loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các bệnh thần kinh. Vậy mà vẫn có một số nhỏ, những nhà tâm thần học và tâm lý học tin tưởng một cách sai lầm rằng những người đồng tính nam nữ từ bản chất của bệnh tâm thần và rằng họ có thể được chữa trị. Họ bị các đồng nghiệp cho là những kẻ lạc lõng khỏi xu thế chủ đạo của nghề nghiệp, và công việc chữa bệnh đồng tính luyến ái của họ không hề được ủng hộ bởi những hiểu biết hiện thời của chúng ta về hoạt động tình dục của con người. Những nhà tâm thần học và tâm lý học lầm lạc này khơi lên niềm hy vọng hão huyền cho những người đồng tính nam và nữ cảm thấy bất hạnh với hiện trạng của mình và đang tìm kiếm một phương thế chữa trị. Tôi nghe nói đồng tính là xấu xa hoặc kinh tởm, có đúng như vậy không? Không, điều này không đúng. Đồng tính luyến ái không hề xấu xa và đồi bại. Nhưng nhiều người đã được dạy dỗ đã tin vào điều này bởi gia đình, bạn bè và những vị lãnh tụ tôn giáo của họ. Những niềm tin này dựa trên những thần thoại xa xưa và những hiểu lầm về bản chất của đồng tính luyến ái và sự hiểu sai về lối sống của những người đồng tính nam và đồng tính nữ. Trong sự kinh ngạc sững sờ, vài năm trước, thằng cháu trai của tôi đã choáng váng khi phát hiện ra rằng bạn trai tôi và tôi là chân đồng tính. Nó đã luôn biết chúng tôi là một cặp, nhưng chưa có ai từng mở miệng nói rằng chúng tôi là gay. Và khi đứa anh họ của nó, Rachel, hỏi nó, mày có biết mấy ông chú của mày đồng tính hay không? Nó liền gặn ba nó, anh tôi. Anh mới gật đầu rằng, Rachel nói thật. Ryan rất bối rối, vì như nó nói với ba nó, con nghĩ đồng tính là cái gì bẩn thỉu ghê gớm lắm. Toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra với đứa cháu trai của tôi được đăng trên website của tôi trong một bài viết mang tên Don't Be So Gay. Phải chăng đồng tính luyến ái là không bình thường? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải làm rõ từ không bình thường nghĩa là gì. Một số người cảm thấy điều gì đó không bình thường nếu nó hiếm hoi, lạ lùng. Xét đến số dân đồng tính nam và nữ có trên thế giới, chúng ta biết rằng nó không hiếm. Một thí dụ khác nữa, mặc dù hầu hết mọi người thuận tay phải, chúng ta không coi người thuận tay trái là không bình thường. Họ đơn giản là khác biệt so với số đông. Nhiều năm trước, những người thuận tay trái như cha tôi bị cho là không bình thường hoặc khiếm khuyết. Hệt như nhiều người ngày hôm nay vẫn tin rằng những người đàn ông và đàn bà đồng tính là không bình thường vậy. Giống như sự thuận tay trái, đồng tính đơn giản là khác biệt so với số đông và hoàn toàn bình thường. Bạn có thể cho một điều gì đó là không bình thường nếu nó trái tự nhiên. Đồng tính nam hoặc đồng tính nữ là điều tự nhiên theo định nghĩa, vì nó diễn ra trong tự nhiên và không chỉ ở con người mà thôi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tất cả các loài động vật có hành vi đồng tính luyến ái, từ cừu núi và mòng biển cho tới khỉ đột. Tương tự, những người đồng tính nam và nữ thấy thoải mái với đời sống tình dục của họ sẽ nói với bạn rằng trải nghiệm quan hệ tình dục với một người đồng tính là hoàn toàn tự nhiên đối với họ, cũng tự nhiên như những người dị tính quan hệ tình dục với người khác giới. Một sư của tôi nói rằng đồng tính luyến ái là đồi bại và tội lỗi. Bạn nghĩ thế nào? Tôi không tin đồng tính luyến ái là đồi bại hoặc tội lỗi, và nhiều lãnh tụ tôn giáo đồng ý như vậy. Nhưng những đức tính đạo đức và tôn giáo là vấn đề của sự lựa chọn cá nhân, là điều mỗi người trong chúng ta phải tự mình quyết định. Xem chương 5, Thượng Đế và Tôn Giáo, để thảo luận thêm về đề tài này.
Những chàng trai đồng tính có liếc nhìn những chàng trai khác trong phòng thay đồ không? Những cô gái đồng tính có liếc nhìn những cô gái khác trong phòng thay đồ không?
Vâng. Và những chàng trai không đồng tính cũng liếc nhìn những chàng trai khác. Và những cô gái không đồng tính cũng liếc nhìn những cô gái khác. Người ta từ bản chất là tò mò, dù họ đồng tính hay không. Đặc biệt là trong tuổi dậy thì, khi cơ thể họ đang thay đổi. Vì vậy khi nói tới phòng thay đồ, hầu hết các chàng trai sẽ liếc dòm những chàng trai khác. Và hầu hết con gái sẽ liếc dòm những cô gái khác. Điều này đúng bất luận bạn ở trường trung học, trường đại học hay trong một phòng tập thể dục lân cận. Có khả năng là đứa trẻ trong phòng thay đồ đang dòm ngó bạn vì cậu bé hay cô bé đồng tính và thấy bạn quyến rũ. Điều đó là luôn luôn có thể, và trong trường hợp đó, bạn có thể nghĩ đến sự chú ý ấy như một lời khen ngợi. Nhưng có nhiều khả năng là cậu bé hay cô bé ấy chỉ tò mò về việc bạn trông ra sao, hệt như cung cách mà mọi người vẫn hằng hiếu kỳ vậy.
Có nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ không?
Vâng, có rất nhiều. Nhưng vì nhiều người đồng tính nam và nữ vẫn nấp trong bóng tối, họ không nói về điều đó hoặc giả vờ rằng họ bị dị tính. Không ai biết chính xác có những bao nhiêu đàn ông và đàn bà đồng tính. Từ tất cả những gì tôi đọc được trong nhiều năm, tôi tin rằng khoảng 3% đàn ông và 1,5% đàn bà đồng tính. Không ai biết tại sao số phụ nữ đồng tính chỉ bằng khoảng phân nửa so với đàn ông đồng tính.
Vậy nếu bạn chấp nhận ước đoán của tôi, thế nghĩa là có 9 triệu đàn ông đồng tính và 4,5 triệu phụ nữ đồng tính ở Mỹ.
Xem xét một cách toàn diện, 2% dân số Hoa Kỳ là người Do Thái, vốn ít hơn 6 triệu người chút đỉnh. Mặc dù không biết được con số chính xác, có khoảng 10 triệu người đồng tính trên khắp thế giới, và có khả năng là trong mỗi gia đình mở rộng đều có người đồng tính nam và nữ.
Họ sống ở đâu?
Người đồng tính nam và nữ sống ở mọi miền đất nước và trong mọi cộng đồng. Nhưng trong một thời gian dài, nhiều người đồng tính đã chọn sống ở các thành phố lớn và họ làm thế vì nhiều lý do. Một số người đồng tính rời bỏ làng mạc và thành phố của họ để lánh xa gia đình và cộng đồng nơi họ cảm thấy sợ hãi hoặc bị kỳ thị. Số khác chọn sống trong các thành phố lớn vì họ muốn ở những nơi có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ những người đồng tính giống như mình. Và vì có rất nhiều đàn ông và đàn bà đồng tính sống trong các thành phố lớn, nên cũng có rất nhiều loại tổ chức khác nhau dành cho những người đồng tính, từ các câu lạc bộ thể thao và các tổ chức chính trị cho tới những giáo đường và hội đạo dành cho người đồng tính nam và nữ. Trong những năm gần đây, khi sự kỳ thị đã giảm bớt và những người đàn ông và đàn bà đồng tính cảm thấy dễ chịu hơn khi được là chính mình, số người cảm thấy cần phải rời bỏ những nơi cộng đồng và thành phố quê nhà để chuyển đến những thành phố lớn hơn, đơn giản vì định hướng giới tính của họ đã ít hơn.
Bạn có thể thấy tương lai gì nếu bạn là người đồng tính nam hoặc nữ?
Jennifer lớn lên ở Denver và hiện đang theo học đại học ở miền Bắc, Colorado, tâm sự với tôi.
Tôi thấy mình sống một cuộc sống hạnh phúc với một mối quan hệ dài lâu. Tôi thấy một cuộc sống giống như là chị tôi. Vì có điều, chị tôi sẽ lấy một chàng trai và tôi sẽ lấy một cô gái.
Jennifer giống như hầu hết những thanh niên thiếu nữ đồng tính, có thể trông chờ một cuộc sống như bất kỳ người trẻ tuổi nào, bất chấp định kiến của xã hội vẫn còn. Nhưng chính vì định kiến đó, nhiều bậc cha mẹ lo ngại rằng những đứa con trai và con gái đồng tính của họ có thể đối mặt với nhiều thử thách hơn các anh chị em dị tính của chúng. Khi mẹ tôi lần đầu phát hiện ra tôi đồng tính, bà nói với tôi rằng bà buồn lòng với việc tôi sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ hạnh phúc. Tôi chỉ ra rằng, từ những gì tôi có thể nói, dị tính dường như cũng không đảm bảo cho một mối quan hệ hạnh phúc. Bà và cha tôi chia tay năm tôi 10 tuổi. Nhưng những nỗi lo lắng của mẹ tôi đích thực là có. Năm 1977, mẹ tôi phát hiện ra tôi đồng tính và bà đã không biết có bất kỳ cặp đồng tính nào, nam lẫn nữ, và tôi cũng không biết đó mới là vấn đề. Bà lo ngại rằng, vì sự kỳ thị đối với người đồng tính, tôi sẽ có rất ít cơ hội nghề nghiệp hơn. Bà cũng sợ rằng người ta sẽ khinh tôi. Mẹ tôi hỏi, liệu tôi có hình dung được bao nhiêu khó khăn trắc trở mà tôi sẽ phải đương đầu trong cuộc sống hay không? Và tôi thật sự đã không có câu trả lời nào cho bà, vì tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, bất luận cuộc sống có khó khăn ra sao, việc che giấu sự thật rằng tôi là người đồng tính hoặc giả bộ là người dị tính sẽ càng vất vả hơn nhiều. Ngày nay, chúng ta biết rằng người đồng tính có các mối quan hệ đầm thắm lâu dài. Ngày càng có nhiều những người đồng tính nam và nữ chọn cách có con cái của chính mình, một điều thường làm cho những ông bà rất mực vui lòng. Người đồng tính công khai nắm giữ những vị trí trong mọi ngành nghề bạn có thể tưởng tượng. Với một ngoại lệ lớn lao dành cho quân đội Mỹ, vốn vẫn còn kỳ thị một cách gay gắt với những người đàn ông và đàn bà đồng tính công khai. Và trong khi nhiều người dị tính đó tỏ vẻ khinh khi người đồng tính, mỗi năm trôi qua, ngày càng có thêm nhiều người nhận ra rằng người đồng tính cũng giống như mọi người khác, nhất là trong những niềm hy vọng và ước mơ về tương lai của họ. Làm sao nói được liệu ai đó là đồng tính nam hay đồng tính nữ? Phải chăng người ta trông ra là biết tính cách hay họ cư xử theo một kiểu cách đặc biệt nào? Phần lớn người trẻ nghĩ rằng họ có thể chỉ ra ai đó là dân đồng tính. Nhưng hãy tin tôi, trong hầu hết trường hợp, bạn không thể. Khi lớn lên, tôi nghĩ rằng tất cả đàn ông đồng tính đều ẻo lả giống đàn bà. Và đàn bà đồng tính luôn có những nét giống đàn ông. Vì vậy tôi đoán là bao giờ bạn cũng có thể chỉ ra được. Sự thật hóa ra phức tạp hơn thế. Trong khi một số người đàn ông đồng tính có vẻ nữ tính và một số người đàn bà đồng tính có vẻ nam tính, hầu hết không có gì khác biệt với người dị tính bình thường trong dáng vẻ và diện mạo. Vì vậy nói chung rất khó để nhìn ai đó và nói được liệu anh ta hay cô ta có đồng tính hay không. Một điều để suy nghĩ, không phải tất cả đàn ông nữ tính và tất cả đàn bà nam tính đều là dân đồng tính. Đồng thời, không phải tất cả đàn ông nam tính và tất cả đàn bà nữ tính đều là những người dị tính. Như tôi nói, sự thật phức tạp hơn thế. Nếu bạn là một chàng trai đồng tính, rốt cuộc bạn có cư xử và nói năng như một cô gái hay không? Nếu bạn là một cô gái đồng tính, bạn có trở nên khỏe mạnh, lực lưỡng như đàn ông hay không? Không, nói chung, những người đàn ông đồng tính có vẻ giống phụ nữ và những người đàn bà đồng tính có vẻ giống đàn ông đã được sinh ra theo cách đó. Họ không cố gắng để trở nên nữ tính hoặc nam tính, họ chỉ là chính họ mà thôi. Liệu đàn ông đồng tính có muốn trở thành phụ nữ? Liệu phụ nữ đồng tính có muốn trở thành đàn ông? Không, đàn ông đồng tính hạnh phúc khi là đàn ông và đàn bà đồng tính hạnh phúc khi được là phụ nữ. Những người không cảm thấy thoải mái với giới tính của mình, nói cách khác, những người sinh ra là đàn ông cảm thấy như là họ thật sự là những cô gái, hoặc những người sinh ra là phụ nữ thấy mình là những chàng trai thực thụ, được gọi là người chuyển giới tính. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hơn về người chuyển giới tính bằng cách tra xét một vài nguồn tư liệu mà tôi đề nghị ở chương 9, tài liệu tham khảo. Người chuyển giới có phải là người đồng tính không? Giống như bất kỳ ai khác, người chuyển giới có vẻ dị tính, đồng tính hoặc lượng tính. Việc mọi người cảm thấy ra sao về tình trạng giới tính của mình không can hệ chi tới những cảm giác hấp dẫn tình dục của họ đối với người khác. Khi một người đồng tính lộ diện có nghĩa là gì? Lộ diện hoặc ra khỏi buồng kính có nghĩa là khi nói sự thật về định hướng giới tính của bạn, với bản thân, với bạn bè hoặc bất kỳ với ai vốn không biết bạn là dân đồng tính, nam hoặc nữ. Nói cách khác, trước khi lộ ra với bạn bè, tôi đã che giấu sự thật rằng phần nào giống như việc che giấu bản ngã chân thật của tôi trong cái buồng kính. Khi tôi cảm thấy dễ chịu với việc mình là người đồng tính và tin rằng bạn bè sẽ yêu quý tôi nếu họ biết sự thật, tôi đã thổ lộ với họ. Người đồng tính bao nhiêu tuổi khi họ lộ ra? Một số người lộ ra khi họ lên 10 tuổi, số khác không bao giờ. Nhưng ngày nay, nhiều nếu không nói là hầu hết, người đồng tính thú nhận với bản thân và bạn bè và gia đình họ khi họ đang học trung học hoặc đại học. Tiết lộ có nghĩa là gì? Thí dụ bạn đồng tính và bạn không muốn ai biết về điều đó, ngoại trừ có lẽ là những người bạn thân thiết nhất và người thân trong gia đình. Thế rồi một người nào đó vốn biết bạn đồng tính quyết định tiết lộ cho mọi người ở trường sự thật về định hướng giới tính của bạn. Thế gọi là tiết lộ một ai đó. Nó có nghĩa là phơi bày sự thật về định hướng giới tính của một người đồng tính trái với ý muốn hoặc không cho phép của họ. Với những ngoại lệ hiếm hoi dành cho các chính trị gia giả đạo đức và những lãnh tụ tôn giáo, tôi luôn tin rằng quyết định lộ diện hay ở trong bóng tối là tùy thuộc vào ý muốn cá nhân, dù đó là một thanh thiếu niên ở Nebraska hay một minh tinh Hollywood cũng vậy. Việc bức bách với một người trường mặt ra ánh sáng trong khi người ta chưa sẵn sàng để lộ diện, nói chung là một điều tàn nhẫn và sai trái. Vì sao một vài người dị tính nghĩ rằng người đồng tính nên ở trong bóng tối? Một vài người nghĩ rằng đồng tính là điều bất ổn và tội lỗi đến độ những người đàn ông và đàn bà đồng tính sẽ rất xấu hổ để biết sự thật. Một số nghĩ rằng một người họ hàng đồng tính công khai sẽ cực kỳ gây mất thể diện cho các thành viên trong gia đình nếu người khác biết chuyện. Số khác nghĩ rằng nếu người đồng tính công khai định hướng giới tính của họ, họ sẽ bằng cách nào đó gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Lại có người nữa lo lắng rằng nếu một người nào đó họ quan tâm lại là một người đồng tính lộ, anh ta hoặc chị ta có thể sẽ là đối tượng của sự kỳ thị và ngược đãi. Và một vài người thật sự đã không nghĩ đến lý do tại sao, nhưng họ chỉ mong muốn người đồng tính cứ quay trở về cõi vô hình như họ đã từng là vậy trong những thế hệ trước. Khi lần đầu tiên tôi nói với bà tôi rằng tôi đồng tính, khó khăn lắm bà mới hiểu được vì sao tôi không giữ kín chuyện đó. Bà nói, bà hiểu là chuyện gì sẽ đến phải đến và mày chẳng thay đổi được, nhưng hà cớ gì mày cứ phải nói ra với ai đó. Thoạt tiên, bà không hiểu rằng chuyện đó giống như là việc giữ bí mật về một bữa tiệc bất ngờ, mặc dù cuối cùng bà đã chấp nhận ý muốn công khai định hướng giới tính của tôi. Và đâm yêu quý người bạn đường của tôi như một đứa cháu, bà đã gọi anh ấy là cháu trai. Vì định hướng giới tính của bạn dính líu đến nhiều phương diện của cuộc đời bạn, nhất là khi bạn lớn lên và bắt đầu tạo dựng các mối quan hệ, bạn thường đi đến chỗ phải trả lời những câu hỏi bằng giọng lưỡi dối trá nếu bạn không muốn giữ bí mật đó. Người ta luôn luôn đặt các câu hỏi kiểu như: bạn có bạn trai không? Bạn có bạn gái không? Bạn kết hôn chưa? Vì vậy, việc giữ bí mật định hướng giới tính của bạn trở thành một gánh nặng to lớn khi bạn không bao giờ được phép thốt ra lời nào có nguy cơ làm tiết lộ sự thật, ngay cho dù bạn có phải nói láo và dựng chuyện đi nữa. Và điều đó có thể khiến một người cảm thấy rất cô độc, như thể không có ai biết họ thật sự là ai. Điều đó cũng có thể khiến một người trẻ đồng tính hành xử theo một cung cách bạn không ngờ tới, như chửi rủa những người đồng tính khác, hoặc thậm chí tấn công thân thể của họ để đánh lạc hướng những ngờ vực mọi người có thể nói về bản năng giới tính của họ. Chúng ta không đòi hỏi người dị tính giữ bí mật những cảm xúc của họ, vì chúng ta nghĩ rằng tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là tuyệt vời. Tôi nghĩ điều tương tự cũng đúng với người đồng tính. Yêu một người cùng giới là điều hoàn toàn tự nhiên đối với người đồng tính, và điều đó không gây hại cho ai. Vậy tại sao phải giấu? Vì sao một số người đồng tính giữ bí mật định hướng giới tính của họ hoặc giả vờ rằng họ dị tính? Có rất nhiều lý do. Họ sợ bị trêu chọc hoặc đánh đập ở trường. Họ sợ bạn bè và người thân hất hủi. Họ cảm thấy tồi tệ hoặc xấu hổ về việc mình đồng tính. Họ muốn hòa đồng. Họ có những niềm tin tôn giáo chống lại người đồng tính. Họ không muốn người ta khinh họ và họ muốn tránh sự kỳ thị trong công việc. Jack, một học sinh trung học đã mê mẩn con trai từ khi học mẫu giáo, lo sợ rằng nếu bạn bè và gia đình anh biết sự thật, họ sẽ khinh bỉ anh. Để đảm bảo là họ không phát hiện ra anh đã hẹn họ với một cô gái ở trường. Có bạn gái nghĩ là họ sẽ không nghĩ tôi là đồng tính. Điều đó gay go quá, vì bạn gái tôi chờ đợi quan hệ với cô ấy. nhưng tôi không tưởng tượng nổi làm chuyện ấy như thế nào. May 18 tuổi và sống trong một thị trấn nhỏ cách Atlanta độ 1 giờ đi xe. Cô bày tỏ với tất cả bạn cùng lớp và mẹ mình rằng cô đồng tính. Cô đã không nêu vấn đề đó với cha hay mẹ kế của cô vì cô sợ hãi cách phản ứng của họ. Mẹ kế tôi thật sự sùng đạo và cha tôi cũng đã trở nên như thế. Bây giờ tôi đang trì hoãn chuyện đó, nhưng có thể tôi sẽ nói với họ trong tương lai gần. Tôi đang cân nhắc làm thế nào để nói cho ông ấy biết. Khi Mark lớn lên ở miền đông Long Island, anh nghĩ anh sẽ phải giữ bí mật định hướng giới tính của mình đến hết đời vì những gì anh đã nghe thấy tại nhà thờ giáo phái ngũ tuần của mình. Tôi nhớ mình ngồi trong giáo đường với cảm giác rất căng thẳng, vì cứ mỗi 2 tuần, vị mục sư lại bất chợt kể lể ra những tội lỗi của thế gian. Nào là nạo phá thai, đồng tính luyến ái và đi theo đảng Dân Chủ. Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét tôi lắm nếu họ phát hiện ra. Kỳ thị người đồng tính là gì? Kỳ thị người đồng tính có nghĩa là sợ hãi hoặc kỳ thị người đồng tính. Mặc dù lẽ tự nhiên là sự đồng tính luyến ái khiến ta cảm thấy bối rối hoặc khinh khi hoặc thù ghét người đồng tính luyến ái, chẳng khác nào khinh khi hoặc thù ghét người khác chủng tộc hoặc tôn giáo với bạn. Đó là kỳ thị và nó sai trái. Người ta thường cảm thấy khó chịu với toàn thể đề tài đồng tính luyến ái và người đồng tính, nhất là khi họ chưa bao giờ gặp gỡ một người đồng tính. Tôi từng cảm thấy khó chịu không ít với toàn bộ chuyện này khi tôi còn là một thiếu niên và tôi đồng tính. Một số người có những cảm giác rất tiêu cực về sự đồng tính luyến ái và về việc gặp gỡ một người đồng tính không thay đổi được điều đó. Họ có thể cư xử rất ác ý với người đồng tính, chửi rủa họ hoặc tệ hơn. Nhưng đối với nhiều người, những cảm giác này tan biến ngay khi họ đã hiểu biết về một ai đó đồng tính. Vì sao một số người gọi người khác là gã lại cái, hoặc gã bê đê, hoặc con mẹ đồng tính, hoặc nói những lời như đồ ẻo ợt hoặc đồ đồng tính? Nhiều người trẻ không biết chính xác những từ đó có nghĩa là gì, nhưng họ dùng chúng như là những tiếng chửi rủa và biếm nhục. Họ cho rằng khi họ nói đồ đồng tính, điều họ muốn nói là thứ đần, đồ ngu. Họ có thể không nhận thức rằng những lời nói đó gây xúc phạm và tổn thương tới những người đồng tính, hệt như cái kiểu họ xúc phạm người Do Thái khi họ nói bọn Do Thái trong ngữ cảnh chỉ sự khinh bỉ. Từ gã bê đê từ lâu đã là lời sỉ nhục dành cho những người đàn ông và chàng trai được cho là yếu đuối và nhạy cảm. Họ không nhất định là đồng tính, nhưng họ không nam tính theo kiểu cách nhiều người nghĩ họ nên có. Ngày nay, gã lại cái và gã bê đê vẫn được dùng như những lời lăng mạ người đồng tính, cũng như những người đàn ông và con trai nào đơn giản không được coi là nam tính, bất chấp định hướng giới tính của họ. Gã lại cái cũng được dùng một cách phổ biến hơn như một lời nhục mạ, kiểu thôi cực nhã đi, đồ lại cái. Con mẹ lại đực là một từ trong tiếng Anh dùng để miêu tả một người đồng tính nữ, hoặc một cô gái hay người đàn bà lực lưỡng hoặc hung hăng như đàn ông. Từ người đồng tính gay đã được chuẩn nhận vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 bởi một thế hệ mới những nhà hoạt động phi quyền của những người đồng tính. Vốn thích dùng nó hơn so với từ tình trạng đồng tính luyến ái. Nghe có vẻ giống như là thuật ngữ bệnh học hơn. Mãi đến những năm gần đây, từ đồng tính đã đi đến chỗ được dùng trong giới trẻ như một lời nhục mạ hoặc chửi rủa. Một số người đồng tính có thể gọi bạn bè là gã lại cái và ả lại đực một cách khôi hài. Nếu bạn là người dị tính, đừng quên rằng người đồng tính bạn quen có thể không thích những từ này, hoặc chỉ có thể dễ chịu khi nghe chúng từ miệng những người đồng tính khác. Người họ có thể tin tưởng là không dùng chúng với ý định xúc xỉm. Tôi nghĩ thật là một sai lầm to lớn đối với bất kỳ ai dùng những từ này, vì với tôi, chúng luôn gây tổn thương bất luận người nói là ai trong ngữ cảnh nào. Tôi nghe rằng đôi khi người ta chửi rủa có thể do họ đồng tính hoặc xấu hổ về bản năng giới tính của mình. Tại sao một người làm như thế? Ở trại hè, năm tôi 14 tuổi, một cô gái mà tôi không muốn hẹn hò đã quyết định trả đũa tôi bằng cách nói với những thằng bạn chung buồn của tôi rằng tôi là một thằng đồng tính
Kể từ đó, những đứa bạn cùng buồng của tôi, cũng như một vài đứa khác ở trại, đã gọi tôi là thằng đồng tính hoặc thằng BD. Nhiều năm sau, tôi phát hiện ra một trong những đứa bạn của tôi cũng đồng tính. Cậu ta không phải là đứa đầu tiên trụ xã tôi, nhưng là đứa phà hùa với chuyện đó. Và mặc dù tôi không bao giờ có cơ hội để tra hỏi cậu ta, tôi đoán là cậu ta hùa vào mấy cái trò này để tránh bản thân khỏi bị chú ý. Và tôi cũng đoán là cậu ta đã nhẹ nhõm với việc mình không phải là đứa bị réo tên ra chửi. Phải là một vài đứa trẻ vốn đồng tính có thể chửi rủa người khác để trốn tránh nguy cơ là ai đó sẽ nghĩ chúng đồng tính. Số khác đầu têu việc chửi rủa, hoặc tệ hơn, trong một nỗ lực chứng tỏ rằng chúng không đồng tính. Mặc dầu dưới vẻ bề ngoài, chúng đang mâu thuẫn về bản năng giới tính của mình, hoặc đã biết mình đồng tính. Và đôi khi những lời chửi rủa đến từ những người dị tính, nhưng cảm thấy bối rối hoặc khó chịu vì những cảm giác hấp dẫn với những người cùng giới bên trong. Một điều hoàn toàn tự nhiên với tất cả mọi người, nhất là với thanh thiếu niên, khi cảm thấy bị người cùng giới lôi cuốn. Bất luận, sức hấp dẫn của nó cuối cùng có mãnh liệt và hoặc kéo dài hay không. Nhưng chẳng có lý do gì để vì sự bực dọc đó mà đi tấn công người khác. Nếu bạn yêu cầu một nhà tâm lý học giải thích loại hành vi này, mà tôi cũng đã từng có thể cô ta sẽ nói như thế này. Những người trẻ cảm thấy mâu thuẫn về bản năng giới tính của mình, hoặc có những cảm xúc tiêu cực về việc bản thân là đồng tính, đôi khi chửi rủa dữ dội những người đồng tính khác như một biện pháp để nỗ lực đàn áp hoặc phủ định cái phần mà họ cảm thấy là xấu xa hoặc đáng ghét bên trong. Giới tính thiểu số có nghĩa là gì? Đó có phải là một điều xấu hổ? Bạn gọi một đứa trẻ thuộc giới tính thiểu số nếu bạn nghĩ đó là đứa đồng tính. Giới tính thiểu số từng được dùng chỉ điều nhục nhã như lại cái vậy. Một số người đồng tính cũng dùng giới tính thiểu số một cách khôi hài giữa họ với nhau. Trong những năm 1990, một thế hệ những người trẻ đồng tính đã bắt đầu dùng chữ giới tính thiểu số để thay thế cho chữ đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Họ không coi giới tính thiểu số là một điều xấu hổ nữa, mà thay vì vậy, coi nó là một từ bao hàm tất cả mọi người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hoặc lượng tính, tới người chuyển giới và bất kỳ ai bị coi là ở ngoài xu thế giới tính chủ đạo. Chẳng hạn, khi đến lúc Molly phải gọi tên bản năng giới tính của mình, cô nhận ra bạn không cần những định nghĩa hoặc nhãn hiệu. Bạn chính là bạn. Bạn không cần gọi nó là gì cả. Đó là đôi khi dùng chữ giới tính thiểu số. Giới tính thiểu số cũng đã đến được chỗ dùng trong các chương trình ở cao đẳng và đại học, như trong các cuộc nghiên cứu về giới tính thiểu số. Bất chấp cách dùng mới mẻ này của từ, nhiều người đồng tính vẫn thấy nó xúc phạm. Nếu bạn có một người đồng tính và bạn không chắc cô ta thấy dễ chịu với những từ nào, bạn có thể hỏi, hoặc bạn có thể để ý những từ cô ta dùng để miêu tả bản thân và các bạn bè của mình. Với mỗi một người vui vẻ, tự gọi mình thuộc giới tính thiểu số, sẽ có một người khác thấy tổn thương bởi từ đó. Cảm giác ra sao khi ai đó quan tâm đến một người đồng tính, một người bạn hoặc người họ hàng chẳng hạn, và họ nghe thấy những lời bài xích người đồng tính? Với những ai quen biết và quan tâm đến người đồng tính, việc nghe người nào đó dùng những lời hạ nhục bài xích người đồng tính có thể khiến họ cảm thấy khó chịu, lúng túng, giận dữ, hoảng sợ hoặc bị tổn thương. Và điều đó là thường đưa họ vào một vị thế khó khăn khi cố gắng tìm lời lẽ, nếu có, để đáp lại. Erica học lớp 6 tại trường tư thục Maryland và cô bé có một người chú đồng tính. Mỗi ngày ở trường, cô bé nghe những đứa trẻ khác gọi nhau là BD và dùng những từ lối nhục mạ như đồ đồng tính xấu xa. Cô bé tâm sự với tôi. Nó khiến cháu vô cùng khó chịu và cháu sẽ ném về phía bọn chúng cái nhìn nói rằng hãy thôi đi, đừng có đùa cợt. Những người như vậy chẳng hay gì đâu. Nhưng cháu ngại nói điều gì đó trực tiếp. Nó khiến cháu sợ. Nhiều khi thật khó để đứng lên bảo vệ những gì mình nghĩ, bởi vì cháu cảm thấy lẻ loi. Rich Law, thầy giáo của Erica, không hề giấu giếm sự thật rằng cha của anh đồng tính và nói rằng anh không chịu đựng được
những lời lẽ bài xích người đồng tính. Cha mẹ tôi ly thân từ khi tôi còn rất nhỏ, và tôi đã không gặp ông ấy mãi đến 5 năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra ông đồng tính. Nhưng nó chẳng phải là vấn đề với tôi. Mẹ tôi đã luôn có những người bạn đồng tính. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi thật sự không hiểu đồng tính nghĩa là gì. Nhưng nó trở thành cái gì đó rất bình thường với tôi. Vậy là từ khi tôi còn bé, tôi đã có những vấn đề với những lời lẽ đó. Đến giờ, tôi vẫn thấy rùng mình khi nghe chúng. Cảm giác ra sao khi người đồng tính, nam hoặc nữ, nghe ai đó dùng từ lại cái hoặc nghe ai đó nói đôi đồng tính? Bạn bị tổn thương khi nghe người ta nói những lời này, nhất là nếu bạn nghe nó từ bạn bè hoặc người thân, nhưng nó cũng có thể khiến bạn tức giận, và nếu những lời đó ám chỉ bạn, nó có thể rất đe dọa và đáng sợ. May học lớp 9, đã rất giận khi các bạn cùng lớp bắt đầu réo tên, rủa xả cô bé. Bạn gái tôi và tôi đã chia tay nhau, cô ta muốn trả thù tôi, vì vậy mặc dù mối quan hệ của chúng tôi từng là một bí mật, cô ta đã tung hê cho mọi người biết rằng tôi đồng tính. Chỉ cần bước xuống hành lang, mọi người đã réo tôi, con đồng tính này, con đồng tính kia. Đó là những người từng là bạn tôi và quyết định không chơi với tôi nữa. Và những người tôi thậm chí không quen biết, nhưng nghe họ nói mình đồng tính. Sự xúc phạm đó khiến tôi căm giận. Bất kỳ ai mắng chửi bạn sẽ khiến bạn tức giận. Kevin, một nam sinh trung học đồng tính ở miền Nam California, là chủ tịch nhóm liên minh đồng dị tính ở trường cậu. Cậu rất thẳng thắn về tình trạng đồng giới tính của mình và thường bị một số bạn học sinh tréo tên mắng mỏ. Họ lúc nào cũng nhỏ to thì thào, thằng BD. Họ không bao giờ làm điều đó một cách rõ ràng, vì ở trường tôi, nếu ai mắng một sinh viên khác là thằng BD, kẻ đó sẽ bị xa lánh. Kevin nói rằng cậu không để cho chuyện đó làm bận lòng, vì cậu biết mình sẽ sống tốt, bất luận những câu học trò đó có nói gì. Ngoài việc thì thào chửi rủa, Kevin nói rằng những học trò ở trường cậu cũng thường nói thằng lại cái và thằng đồng tính như những lời sỉ nhục, nhưng nó không nói tới ai một cách cụ thể và cậu không bận tâm tới nó. Tôi nửa tin nửa ngờ chuyện đó, vì hầu hết bọn chúng không biết mình đang nói cái gì. Phần lớn là những đứa trẻ khá thông minh, và nếu chúng biết chúng đang nói làm tổn thương người khác, chắc chắn là chúng sẽ không nói. Mặt khác, nhiều người biết họ đang nói cái gì, hoặc chí ít họ biết sử dụng những lời lẽ đó để gây tổn thương. Là một người trưởng thành vì công việc của mình, thỉnh thoảng tôi đã bị những người lớn gọi là gã BD. Nó vẫn còn khiến tôi rúm người lại. Đó là một phản xạ. Nhưng loại lời lẽ đó không tổn thương tôi như nó đã từng khi tôi còn nhỏ. Gần đây, nó chủ yếu làm tôi buồn, và tôi đã hy vọng rằng đến bây giờ, người ta sẽ hiểu rõ hơn. Đáng buồn thay, sự thành kiến trong tất cả những hình thái xấu xí của nó vẫn sống sót và khỏe mạnh ngay trong nước Mỹ này và trên khắp thế giới. Nếu bạn nghe ai đó dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính, hoặc nếu bạn nghe ai đó gọi bạn là gã BD hoặc gã đồng tính, bạn nên nói gì? Đối với những người trẻ, tôi chỉ có một quy tắc duy nhất khi phải nói điều gì đó để đáp lại người dùng đến hai chữ đồng tính, như một sự nhục mạ, hoặc người dùng những lời lẽ bài xích người đồng tính. Bạn không bao giờ nên nói điều gì nếu bạn nghĩ rằng nó có thể đưa bạn vào một tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, nếu bạn đồng tính, bằng việc thách thức những lời bình luận này có thể gây sự chú ý không mong muốn về phía mình, nhất là nếu bạn không mong muốn bất kỳ ai nghĩ bạn là người đồng tính. Tất nhiên, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và cho dù dường như không có chút nguy hiểm nào trong việc thách thức ai đó, tự mình đứng dậy và nói to những gì mình nghĩ có thể là chuyện rất đáng sợ. Ngay ở tuổi tôi vẫn cảm thấy khó lòng thách thức những người đưa ra những bình luận tiêu cực về người đồng tính. Nhưng nếu bạn thấy mình đứng vào thế phải nói gì đó, bạn có thể đáp lại cách giản dị rằng: tôi không thích nghe những lời đó, tôi thấy chúng xúc phạm và chúng làm tổn thương những người đồng tính. Về phần các thầy cô và cha mẹ, tôi nghĩ việc nhấn mạnh rằng những lời lẽ đồng tính và bất kỳ kiểu nhục mạ nào khác là sai trái và người ta không nên dùng nó vào bất kỳ thời điểm nào khác, hoàn toàn là trách nhiệm của họ. Đáng buồn thay, đôi khi những thầy cô giáo và cha mẹ vẫn có thành kiến, e ngại hoặc đơn giản có thể là không biết phải nói gì. Để hiểu thêm về lý do tại sao những thầy cô e ngại, xem chương 6, trường học.
Tôi ước sao các bậc cha mẹ và thầy cô có thể tin chắc và rõ ràng như một người bạn ở đại học của tôi. Khi gần đây, nghe đứa con trai 9 tuổi của cô gọi em nó là thằng BD, cô biết thằng nhỏ không hiểu nó đang nói cái gì. Thế là cô biểu nó ngồi xuống và đưa ra lời giải thích rõ ràng mà chắc chắn. Tôi nói rằng BD là một từ bần tiện để nói ai đó đồng tính, và rằng đồng tính là một từ dùng để chỉ hai người cùng giới tính yêu nhau theo cái cách mà bố nó và tôi yêu nhau. Bạn tôi cũng nói con trai rằng một số người yêu nhau cùng giới thay vì khác giới, và rằng cô ấy có những người bạn đồng tính. Cô giải thích tiếp, những từ đó làm tổn thương tình cảm của nhiều người, và tôi không dùng chúng và không thích chúng. Tôi nói rằng tôi yêu quý các bạn của tôi, và tôi không muốn họ bị tổn thương, và rằng đồng tính không phải là một từ tồi tệ như người ta đôi khi dùng nó với dụng ý bần tiện. Con trai tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của bất kỳ ai, vì vậy tôi nghĩ là nó hiểu.